Thì như vậy để thấy rằng giữ được tâm bình, giữ được hành thắng cũng không phải là chuyện đơn giản. Mà chưa giữ được như vậy rồi mượn cái cớ mà gọi là không có cần phải trì giới, không cần phải tu thiền để mà sống buông lung đó, thì đó là xuyên tạc tổ quá lớn. Rồi ăn á thì là hiếu dưỡng cha mẹ, tất nhiên là ngài ở đây là ngài dạy là phải nghĩa là gần gũi hiếu dưỡng cha mẹ để mà thành cái chữ ăn. Rồi anh em trên dưới thương yêu nhau, đó là thành cái nghĩa tôn ti hòa thuận, cũng là nghĩa là trên dưới đó hòa thuận, để đó là thành cái nghĩa nhường, đó là kính nhường. Mọi điều ác không có ồn, tức như là mọi điều ác đều lặng yên, thì đó là thành cái nghĩa nhẫn. Đó thì ngay nơi tại gia mà giữ gìn sống được như vậy thì tất nhiên là đã thành cái đạo đức căn bản rồi, thấy không? Rồi nếu mà hai dùi cây ra lửa thì ngay trong bùn lầy quyết định là một sen hồng. Đó thì đây là tổ gieo thẳng vào cho người cư sĩ đủ cái niềm tin là ở tại trong thế tục cũng tu hành cũng có thể sáng đạo được. Nếu mà mình cố gắng nỗ lực công phu được là miên mật, cũng giống như là dùi cây mà ra lửa, dùi cây ra lửa thì trong cây thì nó có lửa, cho nên mình dùi nó mới có ra lửa. Mà dùi cây dùi nghĩa là công phu nó đều đặn cho đến khi mà nó phát ra lửa thì tức là nó không có mà ngưng nửa chừng đó. Thì mà được cái công phu như vậy đó thì chắc chắn là ở trong thế gian mà cũng có thể sáng tỏ được việc đạo. Cho nên nó rằng giống như trong bùn lầy thì nhất định là sẽ mọc hoa sen. Bởi vì đây là nói theo cái ngày xưa, tất nhiên là chưa người ta có chưa có phương tiện mà để mà lấy lửa như ngày nay, cho nên người ta dùng những cái cây để mà ta dùi để cho nó phát ra lửa. Mà dùi như vậy thì dùi khi mà nó nóng, hai cây mà cọ nhau thì nó nóng rồi mà mình buông ra thì nó nguội trở lại thì nó không thể ra lửa được, mà phải làm liên tục. Nó nóng rồi thì càng phải liên tục thêm nữa cho đến khi mà nó phát ra lửa thì mới được nghĩa là nghỉ. Cũng vậy, công phu mà mình tu hành cho được miên mật, được điều đặn như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có sáng tỏa cái việc lớn. Thì dù ở ngay trong cư sĩ tại gia cũng có thể tỏa ngộ được. Bằng chứng là trong những cái sử thiền thì mình thấy nhiều vị cư sĩ mà cũng sáng tỏa được đạo lý, chứ không phải chỉ riêng người xuất gia. Thì như vậy để càng chứng minh rõ ràng là cái Phật tánh là cái đầy đủ sẵn có nơi tất cả mọi người, không có phân biệt là tại gia hay xuất gia, cũng như nam hay nữ. Đó là cái niềm tin nó đầy đủ vững vàng. Cái kế là ngài dạy đắng miệng chính là thuốc hay, còn trái tay là lời nói thẳng. Đây là cái chỗ mà mình phải can đảm, không? Những cái lời nói mà gọi là nghe nó trái lỗ tai, nhưng mà nó là cái lời nói thẳng, nói thật, cũng như là gọi đắng miệng, đó là những cái lời mà nói khó nghe đó, không? Những lời nói mà nó có giả như là thô bạo, nhưng mà nó là thuốc hay, nó chỉ thẳng được cái lẽ thật. Mà người mà khéo can đảm mà nghe được những lời đó thì mình dễ mà chuyển được những cái xấu dở của mình, mới thấy được những cái thật của mình. Còn không thì cứ nghĩa là nghe những cái lời nói trái tai, lời nói hơi nặng thì liền nổi giận hoặc là hờn, thì như vậy là không có ai dám nói thẳng, thì như vậy thì mình có lỗi mà cũng không ai dám chỉ cho, thì như vậy là nó càng ngày nó càng bảo vệ cái lỗi thêm, nó nuôi cái lỗi lớn thêm. Mà cái người tu, nhất là người tu thiền á, là càng phải trọng cái thẳng, cái thật, như là có câu chuyện một ông quan lớn, muốn học thiền. Thì khi mà ông muốn học thiền đó, ông mới mời hai vị thiền sư đến ông hỏi ý, tức là ngài Đại Ngu và ngài Ngu Đường. Đến để mà ông hỏi ý. Thì ông hỏi, tất nhiên là ông hỏi là ông có thể như ông đó thì có thể tu thiền được không đó. Thì nếu như mình thì sao, gặp thí dụ như ông quan lớn chẳng hạn, như là ông thủ tướng chẳng hạn, đến mà hỏi ý mình ông tu thiền được không, thì mình nói sao đây? Thì ở đây cái ngài Ngu Đường á, thì ngài mới nói chính ngài á, cái tư chất như ngài là rất là thông minh thì có thể học thiền rất là tốt. Tất nhiên là ngài là tư chất rất là thông minh cho nên có thể học thiền rất tốt, nghe là coi như mát bụng. Phải không? Nhưng mà ngài Đại Ngu á, thì ngài nói liền, nói bậy, cái tên ngu đần này tuy làm quan to nhưng mà xong đối với thiền á, một chút cũng không có thông hiểu gì hết. Đó, thì mình như vậy thì mình đoán có ông quan đâu là sao đó. Mà sự thật thì sao, kết quả thì cuối cùng thì ông lại lập thiền đường và ông tu theo ngài Đại Ngu chứ không có tu theo ngài Ngu Đường. Bởi vì sao, vì chính ngài nói tuy như vậy mà ngài nói lẽ thật không, bởi vì tuy ông làm quan to nhưng mà xong đối với thiền thì nghĩa là không có dính dáng gì, đâu phải thiền là do cái quan to đó mà thông hiểu không, dù quan to dù thông minh nhưng mà đối với thiền nó lại không có dính dáng gì cái gọi là cái thông minh hay cái làm quan to. Bởi vậy cho nên rồi muốn học đó thì là phải quên cái đó mới được không. Và như vậy thì chính ông không thông gì hết cho ông mới đến đây để mà tìm học không? Cho nên là tuy là lời nói thẳng nhưng mà là lẽ thật là như vậy. Mà chính vì vậy cho nên thiền là đi thẳng vào cái thật, đi thẳng vào cái thật. Cho nên thiền trọng sự thật, thiền là quý trọng sự thật. Cho nên là người học thiền thì cũng phải biết can đảm để mà nhận sự thật, để mà nhận sự thật thì mới thấy được cái dở của mình, thấy cái hay của người, không? Thấy cái dở của mình, thấy cái hay của người đó, thì như vậy mới sao? Mới không bị những cái thành kiến mà nó làm lệch lạc, phải không? Không bị những cái thành kiến mà nó làm lệch lạc, cũng như không bị ngôn ngữ đánh lừa. Phải dám nghe những lời nói thẳng, trọng sự thật như vậy thì mới không bị những cái ngôn ngữ nó đánh lừa, và như vậy thì học thiền dễ vào, phải không? Còn nếu mà mình cứ chuộng những cái lời nói mà rút ra bản ngã đó thì cũng dễ bị đánh lừa. Có khi mình tu thì cũng chưa phải thật ngộ gì, nhưng mà để mà vui lòng mình chút á thì sao, thì cũng ấn chứng đại ông cũng ngộ rồi đó, thì mình nghe mát lòng. Mà mát lòng như vậy thì có tiếng nổi đâu, phải không? Đó, thành ra thiền là phải dám trọng sự thật thì mới có thể đến sâu vào trong cái thiền được. Cho nên ở đây tổ cũng dạy như vậy đó, chính là những cái lời nói trái tai, những cái lời nói đắng miệng đó là cái thuốc hay, đó là lời nói thẳng đưa đến cái sự thật. Cho nên nhờ vậy thì mình có thể sửa lỗi được. Cho nên sửa lỗi thì ắt sanh trí tuệ, còn mà giữ cái xấu á thì là bên trong tâm chẳng phải hiền. Tuy nhiên là dám nghe những cái thẳng đó thì rồi can đảm mà mới sửa những cái lỗi của mình, mà sửa lỗi, biết sửa lỗi thì mới có thể sáng suốt được. Còn mà bảo vệ, bám chặt những cái hay dở cái xấu của mình đó thì làm sao thành người hiền được. Bởi vì thường trong kinh Phật cũng có dạy là có hai hạng người tốt, không? Thật ra là có hai hạng người tốt. Một á là người biết ngừa tránh để mà không sanh lỗi lầm, ngừa tránh không sanh lỗi lầm thì đó là cái người tốt, không? Nhưng mà người có lỗi mà biết nhận để mà sửa đổi cũng là người tốt. Bởi vì sao? Bởi vì phàm phu thì không ai là không có lỗi, phải không? Mà có lỗi rồi vì cái tâm kiêu mạn, cho nên là không dám nhận, vì nhận sợ là xấu, sợ mình nhận vậy thì mình bị thấp đi, thì như vậy là cái lỗi nó càng lớn, và nó thấp thiệt, sợ mình thấp nhưng mà nó thành thấp thiệt. Còn biết lỗi, dám nhận lỗi để mà sửa đổi thì nó mới là thành cái người tốt, và mới có thể sáng suốt, trí tuệ nó sinh trưởng được. Vì vậy cho nên cái căn bản là biết lỗi mà sửa lỗi. Bởi vậy nhiều khi mình cứ gọi là có cái gọi là giống như là cái thần tượng là những người mà tu hành là phải giống như thánh vậy đó, không có lỗi lầm. Cho nên khi mà có ai mà có cái lỗi lầm gì chút chút thì mình lại hay có chỉ trích, phê bình, tu hành sao còn vậy, sao còn vậy. Nhưng mà sự thật thì tu hành là đang tu, đang tu rồi tất nhiên là phải có lỗi, nhưng mà cái quan trọng là có lỗi, biết lỗi và sửa. Đó là cái quan trọng, cái tốt. Chỉ con cái là có lỗi mà không biết, hoặc là biết mà không dám nhận vì những cái tâm mà kiêu mạn nữa, thì như vậy đó thì nó không tiến được. Vì vậy cho nên ở đây tổ nói là biết lỗi mà sửa thì đó là cái tốt, đó là sẽ sanh trí tuệ. Còn cứ lo bám giữ chặt cái xấu cái dở của mình thì không phải là cái người hiền. Hàng ngày thì thường hành lợi ích thì thành đạo chẳng phải thí tiền đó. Tất nhiên là cái thành đạo là do ở trong tâm mình giác ngộ, chứ không phải là ở thí tiền, bỏ tiền ra mà thành đạo. Cho nên bồ đề thì chỉ nhằm ở trong tâm mà tìm, chứ không có phải nhọc mà hướng bên ngoài mà cầu. Cái bồ đề, cái giác ngộ thì cái đó là ngay ở trong tâm, tâm mình giác tỉnh sáng ngay trong đó, chứ còn không phải là ở bên ngoài, không phải là bỏ tiền ra nhiều mà có thể được. Thì như vậy nếu mà ngài tổ ngài nhắc rõ thì ai mà nghe nói như vậy y theo đó mà tu hành thì sẽ thấy thiên đường ngay trước mắt, chứ không phải cầu ở đâu. Thì đó là tổ dạy cái người cư sĩ tại gia biết nương theo đó tu hành thì cũng là có thể là đến với đạo được. Và như vậy để thấy cái người cư sĩ mà còn như vậy thì người xuất gia như mình thì còn phải tiến thêm nữa, chứ còn cũng không phải mà kém hơn như vậy thì nó thật là hổ thẹn quá lắm. Cho nên học như vậy đó thì mình xét lại thì mình mới có cái cảm, nó mới có cái khích lệ để mình tiến thêm. Thì như vậy cuối cùng thì tổ chỉ nhắc nhở thêm, nghĩa là y đó tu hành thấy tánh thì liền đó thành Phật đạo đó. Xong thì ngài trở về Tàu Khê, ngài dặn có nghi thì đến đó hỏi. Nhưng mà cuối cùng thì cái câu cuối này nó cũng là câu thông thừa thông dụng, ở trong hội thì thiện nam tín nữ, mỗi người đều được tỏ ngộ, tin nhận vân làm. Đó là câu chung. Chứ nói như vậy thì có khi thì nó cũng hơi nhiều, không? Nghĩa là mỗi người ai cũng đều được tỏ ngộ hết trong cả hội thì cũng chắc là cũng hơi khó, không? Hiểu thì có thể hiểu được, nhưng mà nói ai ai cũng tỏ ngộ hết thì cũng là khó. Vậy cho nên biết đó là cái câu chung. Thì đó là cái qua cái gọi là qua cái phẩm mà quyết nghi, thấy không? Thì nhờ qua cái phẩm quyết nghi đó là sao để thấy rằng tóm lại là cái trong cái phẩm này thì tổ dạy là có mấy điểm. Trước là hỏi về cái công đức và phước đức để thấy rõ cái phước đức là cái do cái tạo tác, cái việc làm hữu vi. Cái công đức là cái phải là cái ở trong tự tánh mà nó thấy được, nó hiện khởi, chứ cái gọi là công đức không phải là một bề mà chỉ bám theo cái việc làm hữu vi, cái việc làm phước đức đó mà cho là công đức thì nó chưa phải. Nếu mà chấp vào cái đó thì nó lại dễ sanh cái kiêu mạn, cái ngã chấp nó thêm. Vì vậy cho nên phải soi trở lại trong cái công đức mà của tự tánh, thấy từ trong cái tự tánh mà thấy thì cái đó mới thấy được cái lý sâu xa. Thứ hai nữa là hỏi về cái niệm Di Đà, không? Thì tổ mới dạy là phải nghe là quay trở lại, không? Phương tiện Phật Di Đà cũng như là cõi Tây Phương ở bên ngoài đó của Phật Thích Ca, ngài dạy, ngài chỉ, mình thấy trở lại, nghĩa là phải sống trở lại với cái tự tánh Di Đà, tức là phải gạn lọc cái tâm của mình, tâm tịnh thì cái đó là cái chính. Nếu mà tâm mà không có gạn lọc, không có thanh tịnh, thì rồi cứ nguyện nguyện đông, nguyện tây, thì cái đó cũng chưa phải là cái thực tế. Vậy cho nên tổ muốn nhấn mạnh là phải biết soi lại tâm của mình, gạn lọc tâm thanh tịnh thì đó là cái chính. Thì nếu có tâm thanh tịnh rồi thì ngay đây cũng sẽ thấy rõ như là cõi tịnh độ nó cũng thanh tịnh, và sẽ thấy được cái pháp thân Phật nơi mình. Thì như vậy mới là cái ý nghĩa sâu xa của cái niệm Phật. Thì như vậy cái phẩm này thì ngài dạy cho ông Vi Thích Sử, và như cũng là dạy cho những người cư sĩ nhiều, người xuất gia của mình hiểu sâu thêm, thì mình thấy ý nghĩa nó có những cái mà mình là người xuất gia lại càng phải tiến hơn nữa, người cư sĩ còn phải dạy thì mình xuất gia còn phải hơn nữa.